Việt ngữ của đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Lý Tinh Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 3, 2010. Dân biểu Mỹ gốc Việt Cao Quang Ánh kêu gọi Hà Nội tôn trọng tự do tôn giáo.
Tổ chức ân xá quốc tế lên án tình trạng ngược đãi và bóc lột người lao động nhập cư ở Malaysia.
Quỹ ngoại hối châu Á chính thức khởi động.
Tại Hoa Kỳ, hơn một chục tiểu bang kiện chính quyền liên bang sau khi Tổng thống Barack Obama ban hành luật bảo hiểm y tế.
Tổng thống Pháp tuyên bố không thay đổi đường lối cho dù cánh hữu thất bại trong cuộc bầu cử cấp vùng.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay, Dubai Gate gọng kèm siết chặt thêm trên cơ quan Mossad của Israel.
Vụ xử Rio Tinto tại Trung Quốc kết thúc nhưng chưa có bản án. RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Kính thưa quý vị, dân biểu Mỹ gốc Việt Cao Quang Ánh kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ gây áp lực buộc Việt Nam tôn trọng tự do tôn giáo. Hôm qua, phát biểu trước một tiểu ban của Hạ viện Hoa Kỳ, dân biểu gốc Việt thuộc Đảng Cộng Hòa, ông Joseph Cao Quang Ánh đã hy vọng rằng việc Việt Nam vừa trả tự do cho hai gương mặt ly khai nổi tiếng chứng tỏ là chính quyền Hà Nội đã ý thức và lắng nghe những lời chỉ trích từ phía Hoa Kỳ trong hồ sơ này. Ông nói, tôi muốn đề nghị lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ và các nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói rõ ràng cho chính phủ Việt Nam biết rằng việc phát triển quan hệ giữa hai nước, bao gồm quan hệ thương mại và các quan hệ khác, không thể được tiến hành nếu như không có cải thiện về nhân quyền và tự do tôn giáo, hết lời dẫn. Do vậy, ông Ánh kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm và tôn trọng nguyên tắc tự do tín ngưỡng của tất cả các tôn giáo. Vào tháng Giêng vừa qua, lần đầu tiên dân biểu Cao Quang Ánh công du Việt Nam kể từ năm 2001. Ông đã chấp nhận các điều kiện mà chính quyền Hà Nội đề ra là không phát biểu gì hoặc tổ chức họp báo trong thời gian ông lưu lại Việt Nam. Vài ngày sau khi trở về Hoa Kỳ, dân biểu Cao Quang Ánh đã lên tiếng tố cáo vụ đập phá cây thánh giá ở huyện Mỹ Đức. Ông cũng kêu gọi đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Xin nhắc lại là Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách đen này trong dịp Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC và trước chuyến công du Hà Nội của Tổng thống George Bush vào năm 2006. Trong phát biểu ngày hôm qua, dân biểu Cao Quang Ánh cũng bày tỏ quan ngại là Hoa Kỳ đã không tích cực trong việc đón nhận những người tị nạn Việt Nam, đặc biệt là người Hờ Mông. Trong thời gian chiến tranh Việt Nam, nhiều người Hờ Mông đã hợp tác với quân đội Mỹ.
Về văn hóa, họa sĩ Phương Vũ Mạnh được lệnh rút một tượng khỏa thân khỏi cuộc triển lãm Trung tâm Văn hóa Pháp. Theo hãng tin AFP, sáng hôm qua, các quan chức của chính phủ, công an và Bộ Văn hóa đã đến Trung tâm Văn hóa Pháp ở Hà Nội để yêu cầu họa sĩ, điêu khắc gia Phương Vũ Mạnh rút một bức tượng chân dung tự khắc khỏi cuộc triển lãm về đề tài cuộc sống. Cuộc triển lãm kéo dài cho đến hết ngày 26 tháng 3. Tượng điêu khắc này được đặt nằm trong một lồng kính, thân hình sơn màu xanh, trên đó có ghi đầy tên các bệnh và được gắn tràn dịch các ống truyền dịch, biểu tượng cho việc con người đang gánh chịu hậu quả của ô nhiễm môi trường. Để tránh mọi sự hiểu lầm, họa sĩ đã ghi rõ tiêu đề của tác phẩm là tượng Phương Vũ Mạnh, nhưng tượng này có gắn bộ râu giống như cố chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi được hỏi lý do vì sao chính quyền lại ra lệnh đột ngột như thế, họa sĩ Phương Vũ Mạnh cho rằng có thể là vì hôm thứ Hai vừa qua, khi thay các hoa đặt quanh tượng, anh đã không để cho hoa che bộ phận sinh dục của tượng nữa. Theo nguồn tin ngoại giao được hãng tin AFP trích dẫn, đây không phải là vấn đề kiểm duyệt mà là vấn đề giấy phép hành chính, bởi lẽ tác phẩm được trưng bày không đúng hoàn toàn với hồ sơ nộp cho các cấp thẩm quyền. Nguồn tin này cũng khẳng định là cuộc triển lãm đã được khai mạc với sự hiện diện của các quan chức nhà nước và bức tượng đã được dỡ bỏ với sự đồng ý của tác giả. Ngoài việc trưng bày tượng chân dung tự khắc tại cuộc triển lãm ở Trung tâm Văn hóa Pháp, họa sĩ Phương Vũ Mạnh còn biểu diễn trước công chúng nghệ thuật body painting, tức là vẽ trên cơ thể người. Anh là một trong những người đầu tiên đưa nghệ thuật này vào Việt Nam. Tổ chức Ân xá Quốc tế lên án tình trạng ngược đãi và bóc lột người lao động nhập cư ở Malaysia. Theo báo cáo của Ân xá Quốc tế vừa được công bố ngày hôm nay, đa số đến từ các nước châu Á lân cận như Bangladesh, Indonesia và Nepal, người nhập cư chiếm hơn 20% lực lượng lao động ở Malaysia. Những người lao động nhập cư này đến Malaysia vì được hứa sẽ có việc làm, nhưng khi đến nơi họ lại bị lao động cưỡng bức hoặc bị bóc lột cách khác. Ân xá quốc tế cho biết họ phải làm việc trong những điều kiện nguy hiểm trong ít nhất 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Nhiều người là nạn nhân của các vụ bạo hành, hãm hiếp, như trường hợp một cô gái 26 tuổi, người Indonesia, đã bị chủ cưỡng hiếp hai lần và bị phỏng vì bị dí bằng ủi điện lên người, do cô bị trách là trả lời điện thoại quá chậm. Cũng theo Ân xá quốc tế, nhiều người lao động nhập cư không có phương tiện để trở về nước do đã phải vay tiền với lãi suất rất cao, và một số người này sống như là nô lệ. Tổ chức Ân xá quốc tế kêu gọi Malaysia sửa đổi luật lệ bị xem là quá lỏng lẻo để có thể bảo vệ hiệu quả hơn người lao động nhập cư. Liên quan đến tình hình Miến Điện, Liên Hợp Quốc hôm qua thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp về Miến Điện vào ngày mai, trong bối cảnh quốc tế quan ngại về luật bầu cử mới của nước này được ban hành nhằm gạt lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi ra khỏi cuộc bầu cử năm nay. Theo các nhà ngoại giao, cuộc họp của nhóm các nước bạn Miến Điện được triệu tập theo yêu cầu của Thủ tướng Anh Gordon Brown. Phiên tòa xử Ong Steun Hu, giám đốc văn phòng tập đoàn Rio Tinto của Úc ở Thượng Hải, Trung Quốc, và ba cộng sự viên của ông đã kết thúc ngày hôm nay. Bốn người này ra tòa từ thứ Hai vừa qua về tội hối lộ và ăn cắp bí mật thương mại. Trong phiên xử, các bị cáo chỉ nhận là đã phạm tội nhận hối lộ. Còn về tội danh ăn cắp bí mật thương mại, bốn nhân viên của Rio Tinto được xử kín, không có đại diện lãnh sự của Úc tham dự, mặc dù chính phủ Canberra đã yêu cầu điều này. Vụ xử Rio Tinto không chỉ gây căng thẳng quan hệ Úc-Trung Quốc, mà còn gây lo ngại cho giới đầu tư ngoại quốc về môi trường kinh doanh tại nước này. Vào cuối bản tin, chúng tôi sẽ có phần phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang về vụ này.
13 quốc gia Đông Nam Á và Đông Bắc Á chính thức khởi động quỹ ngoại hối châu Á. Trong một thông cáo chung do Bộ Tài chính Hàn Quốc công bố vào hôm nay, 10 quốc gia ASEAN cùng với 3 nước Đông Á là Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã chính thức cho áp dụng thỏa thuận hoán đổi ngoại tệ trong khuôn khổ một ngân quỹ lên đến 120 tỷ đô la. Thỏa thuận này mang tên là Đa phương hóa sáng kiến Chiang Mai, tên tắt tiếng Anh là CMEM, đã hình thành ra điều được báo giới gọi là Quỹ Tiền tệ Châu Á hay Quỹ Ngoại hối Châu Á. Quỹ này có mục tiêu cung ứng ngoại tệ cho các nước thành viên khi bị lâm vào tình trạng khó khăn. Để hình thành ra Quỹ Ngoại hối Châu Á, Nhật Bản và Trung Quốc đã đồng ý đóng 32% của tổng số 120 tỷ đô la. Hàn Quốc cung ứng 16%, phần còn lại trị giá 24 tỷ đô la do 10 nước ASEAN cung cấp. Riêng Việt Nam đóng góp 1 tỷ đô la vào quỹ chung. Theo quy định của quỹ, khi cần đến ngoại tệ để đối phó với thiếu hụt nghiêm trọng, một nước có thể xin quỹ này giúp đỡ. Quyết định giúp đỡ sẽ được quỹ nghiên cứu ngay. Nếu được 2/3 thành viên đồng ý, ngoại tệ có thể được chuyển cho quốc gia đang cần trong thời hạn 1 tuần sau khi nộp đơn. Với khối lượng tiền quan trọng cũng như cơ chế quyết định nhanh chóng, quỹ này có thể giúp cho các nước châu Á tránh được tình trạng khủng hoảng tiền tệ như vào năm 1997-1998. Chính là đã rút tỉa kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng đó mà các nước Đông Nam Á và ba đối tác Đông Á đã đề ra sáng kiến Chiang Mai vào năm 2000, thoạt đầu trên cơ sở một mạng lưới hoán đổi song phương, sau đó là đa phương hóa sáng kiến này vào năm 2009. Để khỏi làm phật lòng quỹ tiền tệ quốc tế, các nước châu Á luôn luôn khẳng định là quỹ ngoại hối của mình chỉ mang tính chất bổ sung, chứ không hề thay vào chỗ của IMF. Cũng trong lĩnh vực kinh tế, Nhật Bản vừa đạt được một mức thặng dư thương mại kỷ lục vào tháng 2, theo số liệu thống kê vừa được công bố hôm nay. Từ Tokyo, thông tín viên Frédéric Charles phân tích.
Ce bond de 45% des exportations japonaises en février est flatteur. Il y a un an, en février 2009,
xuất khẩu tăng 45% vào tháng 2 là điều mà Nhật Bản rất lấy làm hãnh diện. Cách nay một năm, vào tháng 2 năm 2009, mức này đã tụt giảm 50% sau vụ ngân hàng Mỹ Lehman Brothers bị phá sản. Trong giai đoạn sau đó, thế giới đã đầu tư hơn 2.000 tỷ euro vào các kế hoạch kích thích kinh tế, và Nhật Bản đã chứng tỏ được rằng họ vẫn là một cỗ máy xuất khẩu rất tốt. Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đã hấp thụ 56% hàng xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 2 vừa qua. Lãnh đạo một tập đoàn thương mại ở Tokyo cầu mong cho tình hình này kéo dài vì Trung Quốc có thể bớt nhập hàng của Nhật Bản. Theo nhân vật này, Bắc Kinh càng lúc càng đòi hỏi các công ty của Nhật Bản chuyển giao sơ đồ máy móc, quyền sở hữu trí tuệ, với ý đồ rõ rệt là tự sản xuất được những mặt hàng mà cho đến nay họ vẫn phải nhập. Ngoài ra, vụ xét xử nhân viên tập đoàn Úc Rio Tinto ở Thượng Hải, việc tập đoàn Google rút khỏi thị trường Trung Quốc đang làm cho phía Nhật Bản phải suy nghĩ. Tóm lại, việc bán hàng sang Trung Quốc ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trong bối cảnh đó, điều khiến Nhật Bản yên tâm phần nào là trong cơ cấu xuất khẩu tháng 2, lượng hàng bán sang Hoa Kỳ và châu Âu đã tăng trở lại mạnh mẽ.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama vào hôm qua đã chính thức ký ban hành luật cải tổ hệ thống bảo hiểm y tế. Tại Nhà Trắng, dưới sự chứng kiến của hàng trăm người được mời đến tham dự. Bị thua tại Quốc hội, không ngăn chặn được việc thông qua đạo luật này, Đảng Cộng hòa Mỹ tuy nhiên vẫn chưa chịu thúc thủ. Vào hôm qua, nhân vật lãnh đạo ngành tư pháp 14 tiểu bang Mỹ, đi đầu là tiểu bang Florida, đã họp lại và quyết định kiện chính phủ liên bang là đã vi phạm hiến pháp Mỹ khi ban hành đạo luật cải cách y tế. Từ Washington, thông tín viên Donald Lodi tường trình về bầu không khí phấn khởi tại Nhà Trắng hôm qua, cũng như về chiến dịch phản công của một số tiểu bang Hoa Kỳ.
Sự kiện một đám đông huyên náo, ồn ào như thế ở bên trong Nhà Trắng rất hiếm hoi. Thế nhưng hôm qua, vài trăm người được mời đến dự buổi lễ ký ban hành luật cải cách hệ thống bảo hiểm y tế đã phần nào khuyên rằng họ đang ở tại một nơi rất trang nghiêm. Họ vẫn chưa hết ngạc nhiên là nỗ lực cải cách đã thành công. Tổng thống Obama cũng công nhận rằng cuộc đấu tranh rất là gay go vì đã có quá nhiều thế lực gây sức ép, quá nhiều thủ đoạn khiến người ta lầm tưởng đó là hoạt động chính trị thông thường ở Washington. Cho nên có khi rất dễ tạo ra nghi ngờ về khả năng của chúng ta có thể làm được một việc lớn lao như thế. Vài giờ sau khi luật được ký ban hành, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Florida và một số đồng nhiệm tại một chục tiểu bang khác đã gặp nhau và loan báo việc sẽ kiện chính quyền liên bang. Theo Bộ trưởng Tư pháp Florida, luật cải tổ y tế là một đạo luật tồi, đi ngược lại hiến pháp Hoa Kỳ, và đơn kiện sẽ làm cho đạo luật bị hủy bỏ. Những người đưa đơn kiện cho ra đạo luật cải tổ hệ thống y tế vi phạm quyền tự do người Mỹ muốn có hay không có bảo hiểm, đồng thời dậm chân lên chủ quyền các tiểu bang. Họ dứt khoát sẽ kiện lên tận tối cao pháp viện Hoa Kỳ, cho dù phần đông chuyên gia đánh giá đó là một cuộc đấu tranh mà thất bại đã được thấy trước.
Về tình hình Trung Đông, hôm qua, Thủ tướng Israel Netanyahu đã hội đàm hai lần với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Washington, nhưng vẫn chưa có sự đột phá nào trên vấn đề nhạy cảm các khu định cư Do Thái. Một điều bất thường là sau các cuộc hội đàm này, Tổng thống Obama không xuất hiện trước ống kính truyền hình với khách mời. Vài giờ sau, tại Jerusalem, chính phủ Israel ra thông cáo vắn tắt, viết rằng cuộc gặp gỡ giữa hai ông Netanyahu và Obama đã diễn ra trong bầu không khí tốt đẹp. Xin nhắc lại là quyết định của Israel xây dựng khu định cư Do Thái ở Đông Jerusalem đã bị Washington cực lực lên án vì không chỉ nó gây phương hại cho hòa bình, cho uy tín của Hoa Kỳ trong nỗ lực thu phục nhân tâm của khối Ả Rập và qua đó cô lập Iran. Tổng thống Pháp tuyên bố không thay đổi đường lối cho dù cánh hữu thất bại trong cuộc bầu cử cấp vùng. Phát biểu tại điện Élysée sau cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng hôm nay, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói rằng ông đã ghi nhận thông điệp mà người dân Pháp nhắn gửi qua lá phiếu, nhưng tuyên bố ra không gì tệ hại hơn là thay đổi đường lối. Ông hứa sẽ tiếp tục các cuộc cải tổ. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Sarkozy lên tiếng kể từ thất bại nặng nề của cánh hữu trong cuộc bầu cử Hội đồng cấp vùng 2014 và 21 tháng 3 vừa qua. Sau thất bại này, ông Sarkozy đã cải tổ nội các nhưng chỉ đổi vài ghế bộ trưởng một cách tượng trưng để trấn an phe đa số cầm quyền. Ngoài ra, để làm hài lòng dư luận, Tổng thống Sarkozy đã quyết định từ bỏ thuế carbon. Trên nguyên tắc được dự trù áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7, thuế carbon này nhằm khuyến khích các hộ gia đình và các doanh nghiệp Pháp tiết kiệm năng lượng, nhưng thuế này bị chỉ trích là không công bằng. Thật ra thì Tổng thống Sarkozy vẫn muốn đề ra một loại thuế bảo vệ môi trường, nhưng chỉ với điều kiện là châu Âu đưa ra một thuế tương tự đối với hàng nhập vào châu Âu để bảo vệ ngành công nghiệp và nông nghiệp của khối này. Nhưng trên thực tế, thuế carbon coi như bị chôn vùi vĩnh viễn. Nếu như giới chủ bày tỏ sự hài lòng về quyết định nói trên, thì lãnh đạo đảng xanh Cécile Di Flo chỉ trích kịch liệt việc từ bỏ thuế carbon. Ngay cả quốc vụ khanh đặc trách môi sinh bà Chantal Jouanneau cũng không đồng tình với quyết định này. Cũng về thời sự châu Âu nhưng về mặt tôn giáo, một giám mục Ireland từ chức do vụ tai tiếng lạm dụng tình dục trẻ em. Hôm nay giám mục John Mackey, cai quản giáo phận Clonmel, đã xin từ chức và Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã chấp nhận đơn xin từ chức này. Từng là thư ký riêng của ba giáo hoàng, giám mục Mackey đã dính líu trong vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em ở Ireland, như đã được nêu trong bản báo cáo của Giáo hội Công giáo Ireland đưa ra vào tháng 12 năm 2008. Khi loan báo từ chức, vị giám mục này đã xin lỗi nạn nhân các vụ lạm dụng tình dục trong giáo xứ của mình. Trong bức thư gửi cho giáo dân Ireland cách đây 4 ngày, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã nhìn nhận trách nhiệm của Giáo hội Ireland trong các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục và tu sĩ Ireland. Ngài bày tỏ sự xấu hổ và sự hối tiếc về những vụ này. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Dubaygate, gọng kìm siết chặt thêm trên cơ quan Mossad của Israel.
Israel từng hy vọng là căng thẳng ngoại giao nảy sinh trong thời gian qua sau vụ cơ quan tình báo Mossad của họ bị tình nghi sử dụng hộ chiếu của năm nước Anh, Pháp, Đức, Ireland và Úc để đi ám sát một thủ lĩnh Palestine ở Dubai sẽ lắng dịu. Hy vọng này đã tiêu tan vào hôm qua khi London công khai loan báo việc trục xuất một nhà ngoại giao Israel thuộc sứ quán nước này ở Anh Quốc về nước. Quyết định của London có thể sẽ mở màn cho những hành động tương tự của các nước gọi là nạn nhân của Mossad trong vụ này. Cho đến nay, chính quyền Israel vẫn nhất mực cải chính là họ không dính líu gì đến vụ ám sát ông Mahmoud al-Mabhouh, một thủ lĩnh quân sự của phong trào Hồi giáo Palestine Hamas tại Dubai vào tháng Giêng vừa qua. Trong vụ này, nhóm đặc công gồm cả chục người đã sử dụng hộ chiếu của Anh, Pháp, Đức, Ireland và Úc để đến Dubai hành sự. Trong lúc chính quyền Dubai không ngần ngại cáo buộc cơ quan tình báo Mossad của Israel là tác giả vụ ám sát nói trên và nhờ cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol ra lệnh truy nã 27 người đã bị giới điều tra nhận diện. Chính quyền năm nước nơi công dân có hộ chiếu bị sử dụng thì vẫn phản ứng chừng mực trong khi chờ đợi kết quả điều tra của riêng mình. Tuy nhiên, vào hôm qua, London đã công khai khẳng định trách nhiệm cũng như hành động vi phạm công pháp quốc tế của Israel và cơ quan tình báo Mossad trong vụ việc này. Phát biểu trước Nghị viện Anh, Ngoại trưởng David Miliband nói rõ là đã thu thập được những bằng chứng thuyết phục về việc Israel đã dùng những hộ chiếu giả của Anh trong vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Dubai. Ngoại trưởng Anh đồng thời thông báo quyết định trục xuất một quan chức ngoại giao cao cấp tại Sứ quán Israel ở London. Nhân vật bị trục xuất không ai khác hơn là người được cho là đứng đầu bộ phận tình báo Mossad ở London. Không những thế, Ngoại trưởng Anh còn có những lời lẽ khá nặng nề đối với Israel khi cho rằng niềm tin giữa hai nước đã bị sứt mẻ. Ông cũng đòi hỏi nhà nước Do Thái là phải công khai bảo đảm rằng họ sẽ không bao giờ lạm dụng hộ chiếu của Anh một lần nữa. Thái độ cứng rắn hẳn lên của London đang khiến chính quyền Israel bối rối. Trong một bản thông cáo công bố khuya hôm qua, Ngoại trưởng Avigdor Lieberman khẳng định trở lại sự vô can của Israel trong vụ ám sát ở Dubai. Ông đồng thời tỏ ý thất vọng trước thái độ của Anh Quốc. Tuy nhiên, theo ông, Israel sẽ không trả đũa việc nhà ngoại giao của mình bị trục xuất. Theo một quan chức Israel cao cấp trả lời hãng AFP, thì với khả năng là bốn nước khác có thể theo gương Anh Quốc và công bố kết quả điều tra của họ, chính quyền Do Thái cần phải làm dịu tình hình. Nhật báo Israel Maariv vào hôm nay tiết lộ rằng nước này đang lo ngại rằng phản ứng cứng rắn của Anh Quốc sẽ thúc đẩy bốn nước còn lại có hành động tương tự. Tại Pháp, gần như là cùng lúc với thông báo của Ngoại trưởng Anh Quốc, Viện Công tố Paris đã loan báo quyết định mở cuộc điều tra sơ bộ về vụ bốn hộ chiếu Pháp bị toán sát thủ ở Dubai sử dụng. Cuộc điều tra phải làm rõ xem đó là những hộ chiếu thật nhưng được cấp cho những người đã mạo nhận tính danh, hay là những hộ chiếu được giả mạo một cách cực kỳ tinh vi. Tại Ireland, một phong trào thân Palestine đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Dublin theo gương London và trục xuất đại sứ Israel ở Ireland về nước. Phong trào này còn đề nghị chính quyền Ireland đưa vấn đề ra trước châu Âu để toàn thể Liên Hiệp có một hành động cứng rắn chung đối với Israel. Riêng tại Úc, chính quyền có dấu hiệu thận trọng, chờ xem các nước châu Âu còn lại phản ứng ra sao.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên là tạp chí Nhịp cầu Tri âm nói về Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Tuấn Thảo phụ trách. Sau đó là một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI. Xin kính chào ông Lưu Tường Quang. Hôm nay phiên xử các nhân viên của tập đoàn Rio Tinto tại Trung Quốc vừa kết thúc. Hiện giờ chúng ta chưa biết bản án sẽ như thế nào. Nhưng mà trước hết xin ông có thể nhắc lại là vụ Rio Tinto này nó đã khởi đầu như thế nào ạ?
Dạ, thưa thân chào anh Thanh Phương và kính chào quý vị khán giả của đài RFI ở Paris. Chúng ta còn nhớ là vào giữa năm 2009 thì cái tổng công ty Sinanco của Trung Quốc đề nghị mua thêm cổ phần của tổng công ty Anh Úc là Rio Tinto tại Australia. Và để thực hiện cái đề nghị này thì tổng công ty Sinanco đề nghị trả cho tổng công ty Rio Tinto một ngân khoản 19 tỷ 500 triệu đô la để tăng cái số cổ phần từ 9% lên 18%. Hai bên đang thương thảo thì bất ngờ tổng công ty Rio Tinto từ chối cái đề nghị của tổng công ty Trung Quốc là Sinanco và hợp tác với đối thủ của mình là tổng công ty PSB cũng của Anh Úc để tạo ra một cái tổ hợp khai thác khoáng sản rất là lớn lao trên thế giới. Tôi có cảm tưởng rằng Trung Quốc bị mất mặt về cái vấn đề này là tại vì chúng ta biết rằng tổng giám đốc của công ty Sinanco thực sự là một nhân viên cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho nên có nhiều dư luận cho rằng Trung Quốc đã bắt giữ ông Tên Hu là cái người nhân viên cao cấp của Rio Tinto tại Thượng Hải và giữ phần vào trong công ty thương thức này cùng với ba công dân khác là người công dân của Trung Quốc. Ông Tên Hu thì trước kia là công dân của Trung Quốc mà sau này trở thành công dân Úc trở lại. Những cái cáo buộc khởi đầu đó mà nhà cầm quyền Trung Quốc cáo buộc ông Tên Hu và ba người khác là đã nhận hối lộ. Và cái quan trọng hơn nữa là cáo buộc là đã đánh cắp bí mật quốc gia, nhưng mà sau đó thì cái cáo buộc thứ hai đã biến cải lại trở thành đánh cắp bí mật thương mại, cho nên cái tội nó tương đối nó nhẹ hơn. Sau 9 tháng giam cầm, và giam cầm trong một cái tình trạng rất là kinh khủng, thì vài ngày trước đây họ đem ra xét xử ông Sơn Hu và ba người khác với hai cái tội danh. Tội danh thứ nhất là nhận hối lộ, riêng ông Sơn Hu là khoảng gần 1 triệu đô la. Và cái tội danh thứ hai nặng nề hơn là đánh cắp bí mật thương mại. Nhưng mà trong trường hợp này thì nhà cầm quyền Trung Quốc đã quyết định là xử kín, chỉ mở trong cái giai đoạn đầu đối với cái cáo buộc thứ nhất và xử kín đối với cáo buộc thứ hai. Thì chính phủ Úc tại Canberra đã yêu cầu Trung Quốc xét lại, và sau cùng Trung Quốc vẫn giữ lập trường là không có tổ chức một cuộc xét xử mở tại tòa án đối với cái cáo buộc thứ hai. Thì khi xét xử cái tội phạm, cái cáo buộc thứ nhất, thì ông Sơn Hu đã nhận tội, và khi xét xử tội trạng thứ hai, tức là đánh cắp tài liệu thương mại, thì ông đã không nhận tội.
Thưa ông Lưu Thành Quang, tuy rằng phải chờ nhiều ngày nữa mới có bản án, nhưng mà qua cái vụ xử này thì theo ông thấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái quan hệ giữa Úc với lại Trung Quốc nói chung, cũng như ảnh hưởng đến cái vấn đề trao đổi thương mại đầu tư giữa hai nước hay không ạ?
Thưa anh, cái vấn đề bắt giam một viên chức cao cấp của công ty Rio Tinto của quốc tịch Úc là một cái vấn đề nó đã gây nên cái sự căng thẳng trong cái bang giao song phương giữa Canberra và Bắc Kinh. Tuy nhiên, cái quyền lợi của Úc cũng như cái quyền lợi của Trung Quốc nó lớn hơn là một cá nhân. Cho nên tuy rằng cái vấn đề giam giữ và xét xử ông Tên Hu theo những cái phương thức mà nó không phù hợp với cái tiêu chuẩn của các xã hội dân chủ Tây Phương hay là các xã hội dân chủ nói chung. Tuy nhiên, Úc tài lợi cần cái thị trường của Trung Quốc để bán nhiên liệu và trao đổi thương mại, thì Trung Quốc cũng cần những cái sản phẩm, đặc biệt là các khoáng sản và dầu hỏa và khí đốt, để cho cái nhu cầu phát triển ở Trung Quốc. Cho nên một mặt thì cái tình trạng bang giao song phương nó có cái vấn đề căng thẳng, nhưng mà một mặt khác thì gần đây Trung Quốc đã bắt đầu cử những nhân viên cao cấp, kể cả phó thủ tướng thăm viếng Canberra và ngược lại. Cho nên vì lý do đó thì chúng ta thấy có hai cái dòng liên hệ song hành. Một bên là gặp khó khăn trong cái vấn đề Rio Tinto và Chenanco, mà cái hậu quả là ông Sơn Hu bị bắt giam và bị xét xử. Và một bên khác thì tổng công ty Rio Tinto cũng như các công ty hầm mỏ lớn của Úc vẫn có cái giao thương chặt chẽ với Trung Quốc, là tại vì cái nhu cầu, cái quyền lợi chung của hai nước, thưa anh.
Vâng, thưa ông, nhưng mà cái vụ xử một cái nhân viên của một tập đoàn lớn như là Rio Tinto thì nó có làm chùng bước những cái nhà đầu tư khác khi mà nhảy vào thị trường Trung Quốc hay không ạ? Tức là họ có thể bị bắt giữ, bị xét xử bởi vì họ bị vướng vào một cái vụ tranh chấp thương mại nào đó dẫn đến cái hậu quả về mặt tư pháp.
Dạ thưa anh, về cái phương diện này thì cái phản ứng tại Úc tương đối mạnh mẽ. Ngay cả đến trong cái ngày xét xử đầu tiên thì Thủ tướng Úc, ông Kevin Rudd đã tuyên bố rằng mà luật lệ tại Trung Quốc khác luật lệ tại Úc, và luật lệ tại Trung Quốc cũng khác luật lệ của cả toàn thế giới. Cho nên cả toàn thế giới, kể cả Úc Châu, đang nhìn về Thượng Hải để xem cái việc xét xử này nó có công bằng hay không. Và tất nhiên cái lời nói này nó có một cái hàm ý là nếu cái cuộc xét xử này mà nó không công bằng, nó có tính cách trả thù, xét xử một cách bí mật như nó đã xảy ra, thì rõ ràng là nó có những cái điều mà Trung Quốc không muốn cho thế giới được biết. Và tất nhiên vì cái lý do đó cho nên các tổng công ty khác mà làm ăn với Trung Quốc đều sẽ phải rất là dè dặt. Chúng ta còn nhớ rằng trong cái giai đoạn đầu khi mà ông Tên Hu vừa mới bị bắt, thì ngoài cái việc mà chính phủ Australia tại Canberra đã vận động ráo riết với chính phủ nhà cầm quyền tại Bắc Kinh, thì chính ông Bộ trưởng Tài chính của Mỹ cũng đã nêu cái vấn đề lên với Bắc Kinh. Điều đó nó chứng tỏ rằng Washington cũng có cái quan tâm. Và tất nhiên tôi nghĩ rằng các chính phủ tự do dân chủ mà có cái giao thương lớn lao với Trung Quốc đều phải dè dặt vì cái sự xét xử này. Tôi nghĩ là khởi thủy của vụ này nó vẫn là cái vấn đề thất bại của tổng công ty Chinanco trong cái vấn đề mua cổ phần của tổng công ty Rio Tinto. Trong luật lệ của Trung Quốc thì cái vấn đề hối lộ, định nghĩa thế nào là hối lộ, đưa hối lộ và nhận hối lộ là một cái vấn đề mà luật pháp nó không rõ ràng. Cho nên có thể sau này khi mà ông Sơn Hu có cái cơ hội được phát biểu một cách tự do thì chúng ta mới biết rõ sự thật nó sẽ như thế nào. Còn hiện bây giờ thì tôi cho rằng ở trong cái tình trạng cá chậu chim lòng ông Tên Hu không có cái sự lựa chọn nào khác là phải ít nhất nhận tội để cho Trung Quốc không mất mặt trước cộng đồng quốc tế. Thưa anh.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Lưu Tường Quang đã trả lời phỏng vấn từ Sydney liên quan đến vụ xử Rio Tinto tại Trung Quốc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Dân biểu Mỹ gốc Việt Cao Quang Ánh kêu gọi Hà Nội tôn trọng tự do tôn giáo.
Tổ chức Ân xá Quốc tế lên án tình trạng ngược đãi và bóc lột người lao động nhập cư ở Malaysia.
Quỹ Ngoại hối châu Á chính thức khởi động.
Tại Hoa Kỳ, hơn 10 tiểu bang kiện chính quyền liên bang sau khi Tổng thống Obama ban hành luật bảo hiểm y tế.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố không thay đổi đường lối cho dù cánh hữu thất bại trong cuộc bầu cử cấp vùng vừa qua.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Dubai Gate, gống kem siết chặt thêm trên cơ quan Mossad của Israel.
Thảm cảnh người Nhật ở Bắc Triều Tiên, đây sẽ là đề tài chính của một điện báo hôm nay do Mai Vân phụ trách. Mở đầu phần tạp chí hôm nay là nhịp cầu tri âm. Hôm nay Tuấn Thảo sẽ nói về Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Gia đình theo đạo Phật sống trên đất khách, mùi hương của khói nhang, âm vang tiếng chuông chùa luôn gợi lại hình ảnh của quê hương. Có lẽ cũng vì thế mà Phật tử thích đi lễ chùa đầu năm hay vào những dịp lớn là lễ Vu Lan hay lễ Phật Đản. Tại các nước Âu Mỹ, các sinh hoạt của cộng đồng Phật tử đã có từ khá lâu, nhưng trên đất Tiệp thì có thể nói là các gia đình người Việt thật sự có cơ hội tụ họp lại với nhau dưới các mái chùa từ khoảng 5 năm trở lại đây, tức là kể từ khi Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc ra đời. Để tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của hội này trên đất Tiệp, chương trình Nhịp cầu tri âm hôm nay phỏng vấn Đại Đức Thích Trí Chơn và bác Vũ Thị Thư, pháp danh Hoa Tâm, hiện là Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Về phần mình, thầy Thích Trí Chơn trụ trì Chùa Khánh An ở quận 12 Sài Gòn. Trong những năm qua, thầy thường được mời sang Tiệp, sang Ba Lan và Hungary để thuyết giảng đạo lý. Cách đây 5 năm, thầy đã khuyến khích các Phật tử ở Cộng hòa Séc thành lập một hiệp hội để rồi từ đó xây chùa, dựng niệm Phật đường để cho các gia đình theo đạo Phật có nơi để lui tới. Có thể nói là Hội Phật tử Việt Nam tại Praha nói riêng và trên đất Tiệp nói chung có nhiều tâm huyết. Mơ ước của họ là xây dựng một ngôi chùa lớn tiêu biểu cho cộng đồng người Việt tại nước này.
Thưa anh Thảo, tôi là Đại Đức Thích Trí Chơn, trụ trì chùa Khánh An ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Vào cuối năm 2006, tôi được một số quý Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc mời sang để thuyết pháp và tổ chức lễ cầu an đầu năm cho bà con. Thì tôi được biết lúc bấy giờ bà con ta hình thành được một cái tổ Phật tử chỉ khoảng 15 người. Khi tôi đặt chân đến Cộng hòa Séc, lúc bây giờ không có chùa chiền và được một số quý Phật tử thuê cho một căn nhà nhỏ nằm ở vùng Malebna, khu đất Praha 4. Ngay nơi đó, tôi đã hình thành nên một cái niệm Phật đường tạm thời để quy tụ bà con Phật tử về chuẩn bị đón mừng xuân mới. Thì cái tâm nguyện của Phật tử, những người mời chúng tôi sang lúc bây giờ đó, là làm sao để hợp thức hóa cái tổ Phật tử lúc bây giờ và bằng cách nào đó để xây dựng được một ngôi chùa đầu tiên cho người Việt Nam chúng ta tại Cộng hòa Séc. Đó là cái tâm nguyện của bà con, của một số các quý vị Phật tử. Nhưng mà hình thành cái hội Phật tử để làm gì và cái chiều hướng phát triển như thế nào thì còn rất là mù mờ. Bằng cách nào để xây dựng được một ngôi chùa của ta ở trên Cộng hòa Séc thì bà con của chúng ta thì cũng chưa có một cái hướng cho cụ thể. Mà xây dựng một hội Phật tử, xây dựng một ngôi chùa, đây thực sự là một cái điều gọi là thiên nan vạn nan. Lúc bây giờ tôi suy nghĩ làm gì thì làm, tôi phải xây dựng cái hội Phật tử và một ngôi chùa Việt Nam ở tại Cộng hòa Séc. Chính ngay lúc đó, tôi đã đề nghị với các quý vị Phật tử là hãy bố trí cho chúng tôi đi thăm viếng, đi thuyết giảng đạo lý, đi tổ chức các lễ cầu an cho bà con ta ở trên khắp tất cả các vùng miền. Thì lúc bây giờ, những thành phố lớn như là Praha, như là Brno, như là Kiev, hay là các cái vùng lân cận, thì tất cả các vùng, các miền, ở đâu có người Việt Nam thì ở đó chúng tôi đặt chân đến. Có những cái thành phố 5-7 nghìn người, và có những cái vùng chỉ có 100-200 người. Chúng tôi vẫn đều đến và chia sẻ với bà con cái tình cảm của quê hương, của Đạo Pháp. Thì trong vòng 30 ngày đầu tiên, cái phong trào Phật giáo bắt đầu rộ lên. Lúc bây giờ chúng tôi được bà con tiếp đón rất là trọng thị. Chúng tôi tổ chức những cái buổi đón xuân, những cái lễ cầu an và những cái buổi thuyết pháp ở ngay trong chợ, ở ngay trong các cái hội trường mình thuê của người Việt Nam hoặc là của người Séc. Thì 30 ngày đầu tiên là tôi có một cái nhận định rằng cái hạt giống Phật trong lòng bà con của người Việt Nam ta tại Cộng hòa Séc là rất lớn mạnh. Đến lần thứ hai thì 60 ngày tiếp theo, chúng tôi tiếp tục đến tất cả các vùng, các miền thăm viếng các ban lãnh đạo của các cộng đồng người Việt Nam và ban quản lý tất cả các trung tâm thương mại, các chợ, và đi đến từng bà con để chia sẻ. Một mặt khác, chúng tôi vẫn hành trì lễ bái tu tập cho bà con mình và thường xuyên có những buổi thuyết giảng đạo lý về đạo Phật, về quê hương, về tình người. Cho đến một thời gian sau đó thì Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc được hình thành với 21 thành viên. Và sau đó là lần thứ 3, thứ 4, thứ 5, cho đến hôm nay nữa là trải qua 5 năm, cộng đồng ta có được một cái trung ương Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc rất lớn mạnh. Và tất cả các cái thành phố, các cái tỉnh lẻ, chúng tôi đều hình thành các cái chi hội Phật tử Việt Nam ở tại vùng miền đó. Và hiện nay đã hình thành được 4 ngôi chùa ở các vùng miền để cho bà con ta lui tới để mà lễ bái, cầu nguyện và để tu tập và để trau dồi cái giới đức, cái đạo đức, cái tâm đức cho bà con mình ở sống nơi đất khách quê người. Và cho đến giờ phút này thì Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc cũng đã sở hữu được 12.000 mét vuông đất. Và trong sắp tới là chuẩn bị xây dựng một ngôi chùa cho bà con chúng ta có chỗ để lui tới lễ bái, thưa anh Thảo.
Cảm ơn Thầy đã phát họa cái quá trình hình thành Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Thưa Thầy, người ta thường nói là vạn sự khởi đầu nan. Nhưng mà theo quan sát của Thầy đó thì cái nhu cầu về đời sống tâm linh của cộng đồng người Việt mình ở Praha là như thế nào Thầy?
Thì xin phép anh được nói lên một cái đặc trưng của Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Nhìn chung, tất cả bà con Việt Nam chúng ta dù sống ở đâu, dù ở vùng đất nào, dù ở châu lục nào, thì đều có cái tâm nguyện hướng về quê hương và hướng về với đạo Phật truyền thống của dân tộc Việt Nam. Tôi có cảm tưởng đây là một số chung. Nhưng cái đặc trưng nhất của Cộng hòa Séc nói chung và Praha nói riêng đó là gì? Thứ nhất, đó là tính đoàn kết rất cao ở mỗi người Phật tử Việt Nam và ở mỗi người Việt Nam yêu mến Đạo Phật. Nó có một cái tính thuần nhất, ý tôi muốn nói là về mặt ý thức hệ là rất là thuần nhất. Thứ hai đó, có thể nói Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc được nhận định là một trong những tổ chức lớn mạnh nhất của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Bởi vì nó quy tụ được các hội đoàn của xã hội đứng trong tổ chức này. Tôi ví dụ như Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cũng có chân ở trong Hội Phật tử. Rồi các cái doanh nghiệp, cái hội phụ nữ, hội văn hóa, nghệ thuật, các cái doanh nhân đều đứng trong tổ chức của Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Và tất cả các vị này đã có cái tâm rất là dũng mãnh và có một cái đạo tâm rất là tốt trong cái việc cống hiến cho Phật Pháp tại Cộng hòa Séc. Anh Hoàng Đình Thắng á, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã có một câu phát biểu là Hội Phật tử mặc dù là vừa ra đời sau nhưng có thể nói là một tổ chức lớn mạnh của cộng đồng Việt Nam tại Cộng hòa Séc với hơn 70.000 người đang sinh hoạt, làm ăn buôn bán và sinh sống học tập tại Cộng hòa Séc. từ những ngày đầu chúng tôi đặt chân lên Cảng Hoàng Sếp thì bà con mình chỉ có một vài chục người. Nhưng hôm nay có thể nói là cái Phật tử mà đi chùa và bắt đầu mến đạo và hiểu đạo đã lên đến con số nghìn. Đó là những cái thành quả do cái sự đóng góp tấm lòng của tất cả các bà con. Ngoài ra, khi có một vấn đề nào đó, ví dụ như là năm ngoái, năm kia, có những cái đợt khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà Cộng hòa Séc ít nhiều cái ảnh hưởng, thì bà con người Việt của chúng ta có thể nói là cũng rơi vào một cái cơn khủng hoảng khá nghiêm trọng. Thì Hội Phật tử đã đứng ra có những cái cuộc vận động và đem lại một cái kết quả rất tích cực. Bên cạnh đó, có những người bệnh hoạn thì Hội Phật tử thường xuyên đi thăm viếng và tổ chức những cái lễ cầu an. Hoặc là khi mà những người đã trăm tuổi, đã quá vãng thì Hội tổ chức những cái ban tọa niệm đến để mà chia sẻ cái sự mất mát, đau thương, và đồng thời có những cái khóa lễ để cầu nguyện cho những người đã khuất, để làm an ổn lại tinh thần và củng cố cái niềm tin sức sống cho từng thành viên, từng gia đình và trong từng nhóm người của bà con chúng ta đang sinh hoạt tại Cộng hòa Séc.
Thưa Thầy, phải chăng là ở các nước như là bên Pháp hoặc là ở bên Tiệp hoặc ở những nơi khác, do cộng đồng người Việt mình phải bươn chải để kiếm sống thì cái áp lực của đời sống nó rất là mạnh lên tinh thần, và phải chăng là thông qua cái sinh hoạt đến niệm Phật đường, lui tới ở các chùa cũng là một cách để cho họ giải tỏa những cái áp lực về mặt tinh thần, có phải như vậy không Thầy?
Dạ thưa anh, đó là một trong những yếu tố nhưng không phải là tất cả. Bởi vì cái giáo lý của Đạo Phật là để bình ổn tâm hồn của một con người, có một cái an lạc thật sự, chứ không phải là để nhằm giải tỏa những cái khó khăn để rồi đâu vào đó. Bởi vì một con người có được một cái gọi là an lạc vững bền thì nó phải cân đối hai mặt. Thứ nhất là đời sống vật chất và thứ hai là đời sống tâm linh. Đời sống vật chất dù là dồi dào, dù là phong phú, nhưng mà thiếu cái đời sống tâm linh, những con người như vậy vẫn gặp những khó khăn, vẫn gặp nhiều những cái bế tắc, những tuyệt vọng và những khổ đau. Cho nên giáo lý của Đức Phật là đem đến cái tình thương, cái tuệ giác cho con người, vừa bình ổn được một cuộc sống và vật chất và vừa có được một cái vững chãi trong cái đời sống tâm linh. Tất nhiên, thì ngôi chùa nó vẫn là một cái nhân tố để nó làm giải tỏa bớt cái căng thẳng trong cái vòng xoay làm việc của con người chúng ta. Điều đó nó đúng. Bởi vì cái ngôi chùa Việt Nam nó không chỉ là một cái nơi đáp ứng nhu cầu tâm linh, mà nó còn là một cái nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam, của con người Việt Nam. Nói đến tiếng chuông, nói đến mái chùa là nói đến quê hương Việt Nam, nói đến hình ảnh của dân tộc Việt Nam. Cho nên khi chúng ta bước chân vào chùa, chúng ta lắng nghe tiếng chuông, đó chính là chúng ta lắng nghe những tiếng nói sâu thẳm của cái hồn Việt Nam mình. Thành tựu đến với chùa chính là chúng ta trở về với ngôi nhà tâm linh, trở về với ngôi nhà huyết thống của mình, và phần nào đó có thể làm xoa dịu những cái căng thẳng và bị cuốn hút vào cái vòng xoay của đời sống kinh tế mà mỗi người của chúng ta đang sống ở hải ngoại phải bươn chải, phải vật lộn để kiếm sống anh đạo ạ.
Thưa Thầy, xin Thầy cho biết đôi chút về những cái hướng phát triển trong tương lai của Hội Phật tử Việt Nam tại Séc, thưa Thầy.
Dạ thưa anh, Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc trong hướng tới là thứ nhất, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì những cái lịch hoằng pháp cho bà con tại cộng đồng, tăng cường thêm những cái buổi học hỏi giáo lý cho bà con, cho Phật tử. Thứ hai nữa là tiếp tục củng cố Hội Phật tử Việt Nam mỗi ngày một lớn mạnh thêm, tìm thêm những cái nhân tố có tấm lòng hướng về với Đạo Pháp để xây dựng cái hội, làm cái nơi cho bà con ta có cái chỗ để mà tin tưởng trong cái đời sống tâm linh. Và thứ ba nữa đó là chuẩn bị xây dựng một ngôi chùa tiêu biểu cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại Cộng hòa Séc. Thì về mặt đất đai thì đã có rồi, nhưng mà còn chuẩn bị cho một số cái thủ tục cần thiết về phép tắc của chính quyền địa phương. Đó là những cái vấn đề cụ thể cho cái hướng tới thưa anh.
Xin thành thật cảm ơn Thầy Thích Trí Chơn. Để tiếp tục chương trình Nhịp Cầu Tri Âm, mời quý thính giả và các bạn bây giờ theo dõi bài phỏng vấn bác Vũ Thị Thư, pháp danh Hoa Tâm, về những sinh hoạt của Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Thưa anh, là tôi làm chủ tịch từ năm 2005, thì là tôi làm chủ tịch lâm thời anh ạ. Thế sau đó thì là khi bầu chính thức ấy 2007 thì các Phật tử lại tiến nhiệm để tôi được làm chủ tịch này, thế tức là được đến giờ được 5 năm rồi ạ. Chúng tôi sinh hoạt như thế này, cái niệm Phật đường chúng tôi tại Praha là trung ương hội, thế còn chúng tôi có 4 chi hội nhỏ nữa ở các vùng. Thế thì cái sinh hoạt đầu tiên của chúng tôi là hàng ngày chúng tôi tu tập vào buổi trưa, lúc 11 giờ là chúng tôi cúng ngọ này, xong rồi chúng tôi cúng cầu an này. Thế còn ngày chủ nhật ý, thì chúng tôi cầu siêu, cứ đều đặn như vậy. Còn riêng có một tháng thì chúng tôi có 2 lần là vào ngày 14 và ngày 30 hàng tháng thì chúng tôi sám hối. Thế còn những cái ngày mà các quý thầy tôi ở Việt Nam sang hoặc là ở châu Âu sang thì chúng tôi tổ chức thọ bát quan trai, rồi chúng tôi làm đạo tràng, tôi là tổ chức để nghe pháp. Đấy là những cái sinh hoạt thường tình của chúng tôi đấy ạ. Vào khoảng 2 năm nay, cái nhu cầu của cộng đồng người Việt chúng tôi ở đây á, và nhất là chúng tôi phát triển được rất là nhiều các Phật tử rất tinh tấn, bởi vì là càng ngày thì đông các quý thầy ở Việt Nam sang, cho nên sự giáo hóa giúp đỡ về đạo pháp ấy mà thì chúng tôi luôn luôn được hưởng rất là đều đặn anh ạ.
Thưa bác, sinh hoạt của gia đình Phật tử ở Praha có giống như ở bên Pháp này hay không ạ?
Thưa anh, bên tôi thì nó có khác mấy cái chương trình của bên Đức hay là bên Pháp. Bên chúng tôi, bên tiệp này, chúng tôi này không sinh hoạt được vào coi như là cuối tuần, mà chúng tôi chỉ sinh hoạt được vào là ví dụ như là các quý thầy sang thì có thể chúng tôi tổ chức vào khoảng 2-3 giờ chiều chúng tôi nghe pháp, hoặc là tùy theo từng nơi, tức là ví dụ như là ở cái chi hội này lại cần thiết khoảng 6 giờ thì quý thầy cũng là giảng pháp cho đến khoảng 8 giờ. Tức cái sinh hoạt nó không trùng lập với nhau và cũng không phải là cuối tuần anh ạ.
Được biết là trong thời buổi khó khăn, Hội Phật tử tại Cộng hòa Séc vừa qua đã có những chương trình giúp đỡ đồng hương. Xin bác cho biết thêm đôi chút về chương trình này.
Thưa anh, thế này, cái đùm bọc tương trợ lẫn nhau thì riêng ở đây chúng tôi vẫn có những cái sinh hoạt, ví dụ như các cái buổi giao lưu những ngày sám hối đấy anh, rất là đông, 60-70 người đấy về đây, xong rồi chị em chúng tôi bàn với nhau. Có những cái chương trình, nhất là cái năm ngoái anh ạ, là cái khó khăn về mặt kinh tế đấy, thì chúng tôi đã làm được rất là nhiều việc, tức là bàn được với nhau để mà giúp đỡ, nào quần, nào áo, nào tiền, nào bạc, rồi gạo, nào nước, hay là tất cả các thứ để mà cho có thể đến lên đến hàng nghìn người thất nghiệp với anh ạ. Thì ở đây Hội Phật tử đã đứng lên để làm giúp những cái việc ý đấy anh ạ. Thế còn thì ngoài những cái lễ lớn đấy, rằm tháng giêng này, thế rồi 15 tháng 4 này, ngày rằm tháng giêng là ngày Thượng Nguyên, còn tháng 4 là ngày Phật Đản, ngày Tam Hợp của Đức Phật Tổ đấy ạ. Thế rồi là ngày Vu Lan, tức là những cái buổi đó là chúng tôi mời tất cả các Phật tử ở các vùng miền để mà sinh hoạt, để mà nghe pháp, để mà được hội tụ nhau á. Cái nhu cầu của bà con thì bây giờ rất là háo hức để mà làm nào chúng tôi xây được một ngôi chùa lớn của Praha nói chung cho toàn cộng đồng người Việt ở đây. Bà con cộng đồng cũng rất là mong ước có một ngôi chùa để hội tụ đấy ạ.
Xin thành thật cảm ơn bác Vũ Thị Thư.
Tiếp tục chương trình sau đây là một điểm tuần báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo. Quan hệ Nhật Bản Bắc Triều Tiên có nhiều uẩn khúc, dần dần được đưa ra ánh sáng. Nỗi đau xót đối với người Nhật khi nói đến Bắc Triều Tiên, nổi bật đến nay là số phận của những người bị Bình Nhật bắt cóc. Nhưng bên cạnh đó, còn số phận những người không bị bắt cóc, nhưng bị đánh lừa sang Bắc Triều Tiên vào thập niên 60. Dưới tựa đề Bắc Triều Tiên, những con tin của lịch sử, The Le Monde đăng bài phóng sự dài nguyên một trang báo của đặc phái viên Philippe Pons tại Nhật, kể lại câu chuyện của bà Cô Trông Mi, năm nay 50 tuổi. Cũng như nhiều phụ nữ khác, bà đã chạy trốn khỏi Bắc Triều Tiên và hiện sống ở Osaka. Bà Cô Trông Mi chỉ mới lên ba khi gia đình của bà quyết định rời Nhật Bản để đi Bắc Triều Tiên vào năm 1963. Cha mẹ của bà Cô Trông Mi là người Triều Tiên đến Nhật từ trước Thế chiến, thời Nhật chiếm đóng bán đảo những năm 1910-1945. Họ rời Nhật cùng đứa con gái nhỏ như nói trên, trong một đợt gọi là hồi hương khởi sự từ tháng 12 năm 1959. Theo bài báo, với sự vận động của hội Chosen Sohan Khân Bình Nhưỡng, đã có đến 93.000 người đến Bắc Triều Tiên, một chuyến đi mà họ tiếc hối sau đó. Trong cuộc di tản rầm rộ này, chỉ có 1.800 phụ nữ Nhật Bản đi theo chồng, và từ hơn một chục năm nay, khoảng 100 người đã trốn được khỏi Bắc Triều Tiên và về được đến Nhật. Một chục người đã đồng ý kể lại cho phóng viên từ Le Monde cuộc hành trình và thảm cảnh của họ, bắt đầu vào thập niên 60 như nói trên. Phóng viên của Le Monde kể lại, tại cảng Niigata, trên bờ biển phía Tây Nhật, có một đại lộ mang tên Butonamu, tức cây liễu trong tiếng Triều Tiên. Đại lộ dẫn ra cảng. Trong những năm 60, hàng chục ngàn người Triều Tiên đến từ các miền Nhật Bản đã hồ hởi đi trên đại lộ này ra cảng, lên tàu để đi đến nơi được Tổng hội người Triều Tiên ở Nhật Chosen Sohan vẽ ra như thiên đàng hạ giới của những người lao động. Họ mặc quần áo truyền thống ngày lễ, dắt con cái và mang rất ít hành lý. Một chiếc tàu Liên Xô kết hoa giấy và cờ đỏ với sao vàng chở họ đến thành phố Chongjin. Trước khi đi, những người này đã qua hội chữ thập đỏ để xác định là họ có thật sự muốn đi hay không. Nhưng thời đó thì họ biết gì về Bắc Triều Tiên đâu, nhưng họ nghĩ là có lẽ sẽ không tệ hại hơn là cuộc sống ở Nhật Bản.
Tác giả bài báo nhắc lại là có khoảng 2 triệu người Triều Tiên đến Nhật như cha mẹ bà Cô Trông Mi. Phần đông đã về Hàn Quốc sau khi Nhật Bản đầu hàng, 1/3 thì ở lại. Cuộc sống của họ rất bất bình, nhiều người sống nhờ vào trợ cấp xã hội, lại bị phân biệt đối xử, cộng đồng thì bị chia rẽ giữa một bên ủng hộ Hàn Quốc và một bên kia hậu thuẫn cho Bắc Triều Tiên. Vào thời đó, Bắc Triều Tiên có vẻ như là một miền đất hứa, kinh tế phát triển hơn Hàn Quốc, vốn đang bị hỗn loạn dưới chế độ độc tài Ri Sinh Man do Hoa Kỳ dựng lên. Theo bài báo, những người đi đến Bắc Triều Tiên trong những năm 60 có tinh thần yêu nước rất cao. Phần đông gốc gác ở phía nam, trên đảo Jeju, nơi mà dân chúng đã bị thẳng tay đàn áp trong cuộc nổi dậy vào năm 1948. Trở lại với cuộc di tản, nếu lúc đầu người ra đi rất hồ hởi, nhưng khi tàu đến Chongjin thì họ đã rất ngỡ ngàng trước cảnh dân chúng nghèo nàn, cửa hàng trống rỗng. Nhiều phụ nữ đã bám chặt thành tàu, không chịu bước xuống. Trong đó có bà Saito, lúc ấy 20 tuổi, và anh của bà, Cô Trung Mi, 15 tuổi. Thế nhưng, họ đã bị đẩy xuống đất liền. Anh của bà cô, chống cự lại, đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Bà Saito kể lại cuộc sống 48 năm tại thành phố Hisan, gần biên giới Trung Quốc. Chồng bà đã chết sau đó, đến lượt. Con gái đầu lòng của bà chết trong trại lao động cải tạo. Đứa con gái thứ hai thì bị chết trong nạn đói vào thập niên 90. Nhưng nỗi khổ của họ, như bà cô giải thích, là khi họ bị phân chia thành ba loại, theo lý lịch, năng lực và khả năng trợ giúp của gia đình còn ở lại bên Nhật. Vì họ đến từ một nước tư bản, họ không được tin cậy. Dĩ nhiên, có những thành phần được ưu đãi, như gia đình bà cô, vì mẹ của bà đã kết hôn với một người trong hiệp hội có thế lực Chosen Soran ở Nhật Bản. Họ được sống ở Bình Nhưỡng hoặc đến thành phố Shinjuku gần biên giới Trung Quốc, những nơi mà đời sống sung túc hơn nơi khác. Còn những người khác thì bị đưa đến những vùng phía Bắc với cuộc sống khắc nghiệt hơn.
Có điều được ưu đãi hay không? thì vào thập niên 1970, nhiều người bị tình nghi là gián điệp, như trường hợp cha mẹ của cậu bé Kang Chun-wan, lúc ấy 9 tuổi. Hai người cùng cậu con trai đã bị đưa đến một trại giam giữ trong suốt 10 năm, mà sau này Chun-wan kể lại những điều kiện sống khủng khiếp. Còn người dưỡng của bà cô thì cũng biến mất trong một tháng vào năm 1976. Ông kể lại là bị đánh đập, tra tấn. Bà cô Sông Mi cho là cũng may là ông còn sống, vì nhiều người hồi hương đã bị chết trong trại. Bà cô Sông Mi hiện nay, theo bài báo, đã đưa đơn kiện hội Choren Soren là đã nói láo, đánh lừa hàng chục ngàn người. Cuộc sống mà hiệp hội hứa hẹn khi vận động thì không thấy đâu, trong khi mà cuộc đời của hàng ngàn người lại kết thúc trong trại Lào Cải, Bắc Triều Tiên. Bà cô kết luận họ là nạn nhân của một cuộc bắt cóc, y như là một đứa trẻ bị kẻ lạ mặt dụ dỗ với một chiếc kẹo hết lời dẫn. Như nói trên, các trăm phụ nữ đã trốn khỏi Bắc Triều Tiên và trở lại Nhật. Nhưng hiện nay, nhiều người khác tuy ra khỏi được Bắc Triều Tiên, nhưng hiện còn bị kẹt lại ở Trung Quốc. Có người trú ở Đại sứ quán Nhật ở Bắc Kinh hay Lãnh sứ quán ở Thẩm Dương. Chính quyền Bắc Kinh không cho phép họ ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Thảm cảnh của họ cũng ít được nhắc đến ở Nhật, vì họ là những người đã tự nguyện ra đi và đến Bắc Triều Tiên.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhưng thực sự châu Á được hầu hết các báo theo dõi hôm nay là tranh chấp giữa tập đoàn Google và Bắc Kinh. Các báo đã khen ngợi chiến lược của Google đã dời sang Hồng Kông để tránh kiểm duyệt của Trung Quốc, tựa của tờ Le Monde. Giải pháp này theo tờ báo vừa cho phép Google gỡ chế diệt, nhưng vẫn không cắt đứt với thị trường Trung Quốc. Le Figaro chỉ nói đến một cuộc đối đầu của hai sàn khổng lồ. Theo tờ báo, chỉ quả bóng đang ở trên sân của Bắc Kinh. Tờ báo Kinh tế Les Echos ghi nhận chiến lược Google làm Bắc Kinh bối rối. Thế bối rối này, tờ báo ghi nhận qua phản ứng của chính quyền Bắc Kinh như có vẻ hơi hụt hẫng. Những chỉ trích mạnh mẽ trước tiên là qua giới truyền thông lên án Google, để rồi sau đó trấn an qua lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, khẳng định đây chỉ là một hồ sơ thương mại bình thường, không ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Trung. Trước những nhận định các nhà quan sát, tờ báo Kinh tế Pháp cho là quyết định của tập đoàn tin học Mỹ khá khôn khéo, vì cho phép Google giữ được một số hoạt động ở Trung Quốc, như trong lĩnh vực thương mại hay nhà. Điều quan trọng nữa, có lẽ là Google cũng có thể đạt được một thỏa hiệp khả dĩ chấp nhận được với chính quyền Trung Quốc. Tờ báo Lạc Hoa thì tỏ vẻ thận trọng hơn, cho là Google đánh cuộc một cách phiêu lưu, tựa bài báo. Tờ báo giải thích là khi rút về Hồng Kông thì Google phải tạo điều kiện cho đối thủ của họ là Baidu của Trung Quốc.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, đến với quý vị trước tiên là tiêu điểm thời sự với chủ đề chính sách kèm giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc là con dao hai lưỡi. Tú Anh phụ trách tạp chí. Kế đến sẽ là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn. RFI xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trang các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm L'homme à la moto qua tiếng hát của Edith Piaf.
Il ne se coiffait jamais, il ne se lavait les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la problème. Et juste à l'intérieur, on lisait « Maman, je t'aime ». Il avait une petite amie du nom de Marilou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait en retour sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa manteau qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région.
pauvre fille, elle implora, le supplia. Dis ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots...